Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy, ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thăm động viên gia đình nạn nhân vụ cháy tại ngõ Thổ Quan khiến 3 trẻ thiệt mạng.
Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay tiếp tục trầm lắng.
Nhiều nạn nhân đã bị lừa từ trước lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ thực hiện thu hồi tiền bị lừa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. NATO không đồng thuận về việc kết nạp Ukraine.
Nigeria xác nhận bùng phát dịch bạch hầu chết người và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xảy ra tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, chiều nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn và đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra khiến ba người thân thiệt mạng, gồm con trai 13 tuổi, con gái 11 tuổi và cháu gái 19 tuổi. Trao 15 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, phường Thổ Quan tiếp tục quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống và tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ từ mỗi gia đình.
Được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố Hà Nội, trưa nay, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có 3 người tử vong trong vụ cháy ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Để chia sẻ mất mát đau thương với thân nhân gia đình, trước mắt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và quận Đống Đa hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền là khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp 30 triệu đồng, quận Đống Đa hỗ trợ 110 triệu đồng, phường Thổ Quan hỗ trợ 30 triệu đồng. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đề nghị quận Đống Đa, phường Thổ Quan, các đơn vị liên quan bên cạnh công tác khắc phục sau hỏa hoạn tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Về phía quận Đống Đa, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, hỗ trợ các thủ tục để tổ chức tang lễ và mai táng được bảo đảm chu toàn.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, vào khoảng 5 giờ sáng nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, khiến 3 nạn nhân là trẻ em thiệt mạng. Do vụ cháy xảy ra trong ngõ hẹp nên công tác chữa cháy cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, thời gian xử lý kéo dài, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là một ngôi nhà ống cao 6 tầng một tum, diện tích khoảng 60m², kết cấu bê tông cốt thép, là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ làm móng chân móng tay. Mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan, chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh, chiều rộng khoảng 1m. Hai mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân. Nhiều nhân chứng cho biết khoảng 5 giờ sáng đã thấy khói bốc lên từ khu vực nhà dân trong ngõ Thổ Quan. Một số người dân dậy sớm đi tập thể dục đã hô hoán và đập cửa báo động ngôi nhà này và các nhà lân cận. Khi xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà đi vắng, chỉ có 3 cháu nhỏ ở nhà. Người dân đã điện thoại liên lạc với chủ hộ. Ông Nguyễn Bình Thư và bà Nguyễn Thị Thoa, người dân phố Khâm Thiên kể lại giây phút đầu tiên chứng kiến vụ cháy.
Trong lúc đó thì tôi đi tập thể dục, thấy người dân đi xe máy thì thấy bảo, ông ơi, nhà cháy rồi. Thế tôi nhìn thấy cháy trong ngõ rồi, thì tôi vào cái nhà trong ngõ, thì tôi đập cửa, tất cả các nhà xung quanh người ta dậy, còn riêng nhà này không thấy dậy.
Không biết, nhưng mà tôi thấy khói ở trên tầng nó quay ra thì tôi bảo ông chồng tôi là chạy vào trong ngõ xem là nhà nào. Thì mới phát hiện ra là nhà cháu ở bên này, thỉnh thoảng cháu hay mua thịt bò ở đây. Đấy, thì bắt đầu, vâng, thì tôi gọi điện cho cô em của cháu thì coi như cô em giật mình lên, thì như cô em gọi điện cho bên cho bố mẹ nó, thì bố mẹ nó lại gọi điện ra cho tôi ở tận trong Huế, thì gọi ra cho tôi bảo con ơi, không biết làm sao nhà con lại cháy thế. Thế nó bảo bà ấy, bà thế nhà con làm sao mà cháy thế, à bà bảo cháy to lắm con ạ. Thế xong rồi tôi hỏi con ơi, thế có ai ở trong nhà không, nào có ba đứa cháu, hai đứa con nó với cả một đứa cháu. Đấy, nói như thế tôi giật mình, tôi nổi gai ốc, con ơi thế thì chết rồi, con ơi cháy to lắm, con ở đâu thì con về.
Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 đơn vị phòng cháy chữa cháy Đống Đa, Hai Bà Trưng và các đơn vị khu vực với 8 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Một số chiến sĩ cứu hỏa cho biết trong nhà chứa nhiều hóa chất sơn móng tay nên khi cháy phát sinh khí độc. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ mang bình dưỡng khí vào được 15 phút lại phải ra đổi người vì rất khó thở. Đã có cảnh sát bị thương ở vai do chướng ngại vật rơi. Công tác chữa cháy cứu nạn kéo dài đến 10 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ba người trong nhà, trong đó có hai em nhỏ đã tử vong do ngạt khói, lần lượt được đưa tới nhà tang lễ quận Đống Đa. Vật dụng hóa chất của tiệm neo cùng hầu hết đồ dùng sinh hoạt trong nhà cháy rụi. Theo chia sẻ từ anh Nguyễn Đức Anh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn công an thành phố Hà Nội, một chiến sĩ tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho biết, việc tiếp cận hiện trường đám cháy và di chuyển vào bên trong rất khó khăn do nhiệt độ cao nên gạch lát cầu thang và lan can bị sụp xuống, khiến nhiều chiến sĩ bị trượt chân, cộng thêm khói đen bao trùm nên rất khó quan sát. Anh Nguyễn Đức Anh nói.
Trong hiện trường này thì là do cái nhiệt độ nóng ấy, thì những cái gạch lát này của cầu thang là rơi vỡ vụn ra, rất khó kiểu tiếp cận. Là cứ di chuyển lại và di chuyển rất cẩn thận. Là vào đấy thì được 15 phút là không trụ được, phải thay người liên tục. Nên là chi viện được rất nhiều độ.
Qua nắm bắt, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đã trang bị 4 bình chữa cháy. Chủ hộ đã được tuyên truyền phổ biến tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại tuyến ngõ Thổ Quan có hộ gia đình xảy ra cháy đã được Ủy ban dân phường Thổ Quan lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác chữa cháy cứu nạn và cứu hộ ban đầu. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan phố Khâm Thiên phường Thổ Quan quận Đống Đa gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 881 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 43 người. Về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 87,15 tỷ đồng, đặc biệt đã có tới 320 vụ cháy tại nhà dân. Cháy nổ tại các khu dân cư tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi miền Bắc, miền Trung đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Đáng lo ngại hơn, việc lúng túng trong xử lý đám cháy khi mới phát sinh, thiếu kỹ năng thoát nạn là nguyên nhân có thể dẫn đến những thương vong về người khi cháy nổ xảy ra. Làm thế nào để nâng cao hơn nữa ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân? Phóng viên Ngọc Ánh đã có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Minh Hải, trưởng phòng công tác phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an về nội dung này. Mời quý thính giả chú ý lắng nghe.
Dạ vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa ông, từ những vụ cháy tại nhà dân thời gian gần đây gây thiệt hại lớn về người cho thấy những khó khăn như thế nào của người dân trong việc thoát nạn, đặc biệt là khi cháy nổ xảy ra ở các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Qua vụ cháy xảy ra thì cho thấy là các cái nhà này đều được xây dựng là nhà ở hộ gia đình. Thì với đặc điểm các nhà hộ gia đình này thường có một lối thoát nạn duy nhất và thoát nạn qua tầng 1. Tại vị trí tầng 1 thì có lắp đặt các cái cửa cuốn. Nắp đặt các cửa cuốn hoặc là nhiều lớp cửa để bảo vệ. Ngoài ra thì tại các nhà này thì cũng đã có một lối thoát ra khẩn cấp thứ hai qua lối ra ban công và qua cái lối lên mái. Và người dân sinh sống tại các nhà này do cũng chưa nắm vững được các cái kiến thức về kỹ năng về phòng cháy cháy và thoát nạn nên là có thể là lúng túng trong cái việc là xử lý sự cố cháy nổ xảy ra và chủ động thoát nạn, dẫn đến là cái không thoát nạn an toàn được khi xảy ra cháy và dẫn tử vong. Thực trạng đối với cả các nhà hộ gia đình thường là bố trí có một cái lối thoát nạn thông qua cầu thang bộ hở từ các tầng trên xuống tầng dưới và thoát ra ngoài qua tầng 1. Và tại cửa tầng 1 thì thường lắp đặt các nhiều lớp cửa hoặc là lắp đặt cửa cuốn để đảm bảo an toàn cho hộ gia đình. Tuy nhiên cái việc này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ và thoát nạn của người dân. Và tình trạng nữa là đối với những cái khu vực nô ra ban công hoặc là thì người dân thường là lắp đặt thêm cái chuồng cọp, như vậy là sẽ là không đảm bảo cái yêu cầu là có cái lối thoát khẩn cấp thứ hai. Do vậy là chúng tôi cũng đã tuyên truyền hướng dẫn và khuyến cáo người dân cần phải mở các lối thoát nạn thứ hai đối với cả các nhà mà có 2 tầng trở lên.
Dạ vâng thưa ông, thời gian qua thì Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tổng kiểm tra rà soát, tuyên truyền vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Cùng với đó là các hoạt động tập huấn và huấn luyện duy trì tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thế nào để có thể tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức cũng như kỹ năng của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy ạ?
Trước cái tình hình cháy nổ xảy ra đối nhà dân diễn biến phức tạp từ năm 2021, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm để tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã đạt được những cái kết quả nhất định. Thì trong đó thì đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ cho các hộ gia đình, thành viên trong hộ gia đình và người dân, với cái mục đích là mục tiêu là đến hết 31 tháng 12 năm 2023 thì 100% các hộ gia đình phải có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng kiến thức về phòng cháy cháy và phải nắm rõ được các kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy, làm hạt nhân trong cái việc là thực hiện công tác phòng cháy cháy tại hộ gia đình. Thứ hai là vận động các hộ gia đình là trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, các dụng cụ phá rỡ và trang bị thêm các cái phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với cả điều kiện và hoàn cảnh của hộ gia đình. Đặc biệt là triển khai xây dựng đối với mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng. Qua cái việc xây dựng này thì là các cái mô hình này cũng đã phát huy rất hiệu quả. Ví dụ như tại một số địa phương thì các mô hình này đã kịp thời phát hiện và tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngay ban đầu đối với vụ cháy nhà hộ gia đình, không để xảy ra cháy lan và gây thiệt hại về người.
Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo chương trình số 07 Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 15 kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình số 07 của Thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ban chỉ đạo sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị về nội dung trên trong năm 2023. Thông qua kiểm tra, thành phố đánh giá công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chương trình số 07, việc xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, đề án, cụ thể hóa nội dung chương trình tại các địa phương, đơn vị, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, đồng thời đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chương trình của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chương trình.
Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo trên mạng. Theo Công an thành phố Hà Nội, nhiều nạn nhân đã bị lừa, nay lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội nhận được trình báo của chị H bị lừa đảo với thủ đoạn như trên. Chị H cho biết trước đó chị có làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng nhưng bị lừa 100 triệu đồng. Sau đó, chị có liên hệ với một tài khoản Facebook giới thiệu là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng. Chị được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hack vào 20 giờ, đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi. Sau một vài lần thực hiện thành công, các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn. Thấy chị H đã mắc bẫy và chuyển 300 triệu đồng, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thông tin bước đầu về việc triệt phá kho xăng chiết khí N2O, còn gọi là khí cười, núp bóng trong một bãi để xe. Ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 bình khí. Theo đó, vào tối ngày 7 tháng 7, tiến hành kiểm tra đột xuất một khu vực trông giữ xe thuộc khu phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và triệt phá một kho xăng chiết và kinh doanh khí N2O trái phép được ngụy trang núp bóng vô cùng tinh vi, đồng thời thu giữ hơn 100 bình khí N2O các loại cùng nhiều vỏ bóng. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tang vật, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có lợi thế là địa bàn có nhiều khu đô thị, hạ tầng được xây dựng mới, nhưng công tác bảo đảm trật tự đô thị tại quận Nam Từ Liêm còn nhiều bất cập. Để khắc phục, quận đang nỗ lực xây dựng các tuyến đường đạt tiêu chí đường thông hè thoáng, xanh sạch đẹp, an toàn, kết hợp với xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, lại là phường trung tâm của quận, Cầu Diễn luôn được xem là điểm nóng về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng, công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường luôn được duy trì. Để đạt được kết quả này, bên cạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và liên tục, phường cũng tăng cường sự phối hợp giữa công an phường và tổ trưởng tổ dân phố, thường xuyên duy trì xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm sau khi đã bị xử lý giải tỏa các vi phạm. Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu, làm từng tuyến phố, từng khu vực không bỏ sót vi phạm, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp vi phạm chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị theo quy định của pháp luật. Ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết.
Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Chúng tôi đã thường xuyên xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch hàng tháng để đảm bảo. Đối với công tác này, Ủy ban nhân dân phường đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác thực hiện và kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm để phục vụ những kỳ cuộc lớn của đất nước, thành phố và của quận diễn ra trên địa bàn. Thông qua những kỳ cuộc đó, việc thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn phường đã có chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành của người dân luôn được nâng lên.
Mục tiêu công tác bảo đảm trật tự đô thị của quận Nam Từ Liêm hướng tới là đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong những tháng đầu năm, quận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là những tuyến đường đăng ký tuyến phố văn minh đô thị gồm Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực luôn bảo đảm các tiêu chí trật tự đô thị. 29 tuyến đường khác thông thoáng, hầu như không còn hiện tượng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Xe để đúng nơi quy định, không còn bục bệ, vệ sinh môi trường được duy trì. Ông Hoàng Mạnh Hải, trưởng phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm cho biết.
Ủy ban quận cũng giao cho quản lý đô thị là đơn vị mà lên các kế hoạch để triển khai thực hiện trong năm. Thì đối với cái trật tự về xây dựng đô thị thì là kết hợp của phòng quản lý đô thị là đơn vị cấp giấy phép xây dựng cũng như là quản lý chung bề mặt đô thị. Có đội quản lý trật tự xây dựng đô thị là đơn vị được giao tra và phát hiện những cái vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Ngoài ra thì có sự vào cuộc của Ủy ban nhân dân các phường. Trong lĩnh vực an toàn giao thông thì hiện nay thì ngoài việc cái thành lập các kế hoạch thì cũng có sự tham gia của Ban chỉ đạo 197, Công an quận, rồi đội thanh tra giao thông vận tải và cũng như là Ủy ban nhân dân các phường nữa. Thế thì bao giờ đầu năm thì cũng có triển khai các kế hoạch của quận và xuống đến các đơn vị và đến từng phường.
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng trên địa bàn quận vẫn còn nhiều hạn chế cần tập trung giải quyết. Đó là tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường do mặt đường bị rào chắn, nhiều xe tải chở đất, phế thải, xây dựng từ các công trường làm rơi vãi ra đường, gây mất vệ sinh môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điển hình là ở các tuyến phố đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi. Việc thực hiện trật tự và văn minh đô thị tại các phường cũng gặp khó khăn bởi hệ thống giao thông nội bộ nhỏ hẹp, trong khi hầu hết các hộ dân bám theo mặt đường, ngõ để kinh doanh buôn bán, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được thành phố quan tâm đầu tư, nhưng không theo kịp tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay. Ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết.
Hiện nay thì cũng dân số cơ học ngày càng tăng, mật độ giao thông ngày càng đông. Chính vì vậy cái lực lượng công an tự quản của phường Tây Mỗ chúng tôi rất là vất vả trong vấn đề việc đảm bảo cái giao thông đô thị cũng như vệ sinh môi trường văn minh đô thị của các cái tuyến phố. Chính vì vậy chúng tôi tiếp tục một cái việc thực hiện và chỉ đạo sát sao đối với cái lực lượng công an cũng như được tự quản làm sao nâng cao cái trách nhiệm của mình để đảm bảo cho cái việc duy trì thường xuyên đối với các cái tuyến đường, tuyến phố và đặc biệt các cái khu chợ để đảm bảo cho cái văn minh đô thị cũng vệ sinh môi trường.
Thời gian tới, quận Nam Từ Liêm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, trồng thêm cây xanh, nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quản lý tốt trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng sau khi được cấp phép, xây dựng theo quy hoạch, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý 100% các trường hợp mới phát sinh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 khá lớn, khoảng trên 700.000 tỷ đồng, đòi hỏi những giải pháp triển khai quyết liệt từ nay đến cuối năm. Cụ thể, vốn đầu tư công cần giải ngân trong năm nay là khoảng 711.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2023 và bổ sung từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là nhiệm vụ nặng nề trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi tất cả các cấp các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp từ đầu năm đến nay đã triển khai. Do đó, cần triển khai mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm để đáp ứng mục tiêu giải ngân được tối thiểu 95% tổng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6, số liệu giải ngân ước đạt gần 216.000 tỷ đồng, đạt 30,49% so với kế hoạch Chính phủ giao.
Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay tiếp tục trầm lắng, mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch tiếp tục có xu hướng giảm, phân khúc chung cư giá giảm 6%, nhà ở riêng lẻ giảm 10% và đất nền giảm 8-11%. Tình trạng thiếu trầm trọng nguồn cung diễn ra ở tất cả phân khúc sản phẩm, nhất là nhà xã hội và nhà thương mại giá rẻ. Nhà ở thương mại xây xong trong nửa đầu năm nay khoảng 10.000 căn, bằng một nửa 6 tháng cuối năm ngoái.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới thông tin về tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng đầu năm. Trong đó có hai thị trường lao động lương cao thu hút nhiều người Việt Nam. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 65,72% kế hoạch năm 2023 và gấp hơn 1,55 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai thị trường thu hút nhiều người lao động Việt Nam lựa chọn là Nhật Bản với hơn 34.500 lao động, Đài Loan hơn 31.500 lao động. Đáng chú ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện các cải tiến chính sách để người lao động nước ngoài có tay nghề cao có thể lưu trú lâu dài. Nhật Bản sẽ mở thêm 9 ngành nghề về chế biến thực phẩm và nhà hàng, tăng số lượng lao động kỹ năng tiếp nhận từ nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trên không gian mạng đang rộ lên cách thức lừa người dân cài các ứng dụng giả mạo app của Chính phủ hay Tổng cục Thuế. Nhóm đối tượng đã sử dụng gần 195 hệ thống khác nhau. Người dùng sau khi tải các ứng dụng giả mạo sẽ bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và có thể bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn. Trường hợp nghi vấn cần xác thực lại với cơ quan chức năng.
Theo thống kê tại khoa chấn thương chỉnh hình ở các bệnh viện, từ đầu tháng 6 đến nay, số bệnh nhân nhi nhập viện đã tăng đến 40%, chủ yếu là các chấn thương do ngã khi vui chơi hay tham gia giao thông. Xung quanh các em có những nguy cơ rình rập có thể gây tai nạn mà đôi khi cha mẹ cũng không thể lường trước. Trong đó, phần lớn bị thương khi không có người lớn giám sát và không ít trong số đó là được sơ cấp cứu sai cách. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không bôi dầu, rượu, xoa bóp hay đắp lá lên các vết thương. Điều này có thể khiến cho tình trạng tụ máu càng lớn và vết thương lâu lành hơn. Nhưng trước đó, điều quan trọng hơn cả là vẫn là sự quan tâm sát sao của các bậc phụ huynh cùng việc giáo dục cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo rằng NATO sẽ phải đàm phán về một kế hoạch 3 điểm trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn tới việc gia nhập liên minh này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không nghĩ rằng có một lập trường thống nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này vào thời điểm hiện nay khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.
Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Dự kiến cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Cùng ngày, chính phủ Hà Lan xác nhận Thủ tướng Rutte đã trình đơn từ chức và sẽ đến tiếp kiến nhà vua William Alexander trong ngày 8 tháng 7.
Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2023 đang diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là nơi giới thiệu những ứng dụng mới nhất của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Năm nay, rất nhiều ứng dụng AI được phát triển để mở rộng sản xuất, cung cấp giải pháp thiết thực và khả thi trong chuyển đổi quy trình từ thiết kế sang chuỗi cung ứng.
Ít nhất 28 quốc gia tại châu Phi bày tỏ sự quan tâm đến việc nhận vaccine sốt rét Mosquirix, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới sẽ sớm được đưa vào sử dụng ở châu Phi với 12 quốc gia trên khắp lục địa này, dự kiến nhận được 18 triệu liều trong 2 năm tới. 9 quốc gia khác cũng sẽ sớm nhận được các đợt vaccine sốt rét đầu tiên.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 2 người bị thương và 15 người chưa được tìm thấy trong vụ sập tòa nhà chung cư Berama ở thành phố Paulista thuộc bang Pernambuco, đông bắc nước này.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 1 người bị mất tích sau hỏa hoạn bùng phát tại giàn khoan ngoài khơi Nohuc Afa ở vịnh Campeche, vịnh Mexico. 4 chiếc thuyền đã được điều động đến đây để kiểm soát đám cháy giàn khoan dầu.
Giới chức y tế Nigeria xác nhận 80 người ở quốc gia Tây Phi này đã thiệt mạng vì bệnh bạch hầu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria, bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cao vì độc tố do vi khuẩn tạo ra có thể dẫn đến khó thở, các vấn đề về nhịp tim và thậm chí là tử vong. Phần lớn các trường hợp nhiễm bạch hầu được xác nhận là trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 14 tuổi.
Bản tin thể thao.
Tại giải golf thiếu niên VGA được tổ chức tại Vinpearl Golf Nam Hội An, golfer Nguyễn Đức Sơn đã không ít lần trải qua thất bại ở các chặng đấu trước đó. Nhưng với tâm lý thi đấu không bỏ cuộc, thành quả cuối cùng cũng đã đến với golfer trẻ. Đối thủ lớn nhất của Đức Sơn đó chính là Đoàn Uy, người đã từng lên ngôi ở chặng đầu tiên của hệ thống. Bước sang vòng 3, dù có trong tay lợi thế 4 gậy dẫn trước, tuy nhiên Nguyễn Đức Sơn lại tự đặt mình vào thế khó khi mắc 4 bogey sau 10 hố. Trong khi đó, Đoàn Uy với điểm birdie ở hố 11 đã thu hẹp cách biệt so với Đức Sơn xuống chỉ còn 1 gậy. Kể từ thời điểm này, Nguyễn Đức Sơn đã trở lại mạnh mẽ với 3 birdie và 1 bogey cho tới hết 18 hố, qua đó ấn định vòng đấu 74 gậy. Kết quả này đã giúp Đức Sơn bảo toàn lợi thế và lên ngôi vô địch với tổng điểm âm 4 gậy. Chiến thắng này đã giúp Đức Sơn lần đầu tiên có tên trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới WAGA. Tại vòng 3 đơn nam của Wimbledon, đối thủ của hạt giống số 1 Carlos Alcaraz chỉ là tay vợt hiện đang xếp hạng 84 thế giới Alexander Muller. Tuy nhiên, đây lại là một trận đấu mà Alcaraz chơi không quá xuất sắc với 39 lỗi tự đánh bóng hỏng và điều này đã khiến cho anh bị Muller đưa set 2 vào loạt tiebreak dù đã có thắng lợi 6-4 trong set mở màn. Thế nhưng bằng sức trẻ và đẳng cấp vượt trội, Alcaraz đã giành chiến thắng 7-2 trong loạt đấu này để vươn lên dẫn 2-0. Có được cách biệt lớn, tay vợt số 1 thế giới đã thoải mái có thêm được một break nữa ở game 8 set 3 trước khi đi tới thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6-4, 7-6 và 6-3 để lọt vào vòng 3, nơi anh sẽ có màn so tài với hạt giống số 25 Nicolas Jarry. Ở trận đấu sau đó, đẳng cấp cũng như phong độ của Djokovic vượt trội hoàn toàn so với Wawrinka trước khi hai tay vợt gặp nhau ở vòng 3 Wimbledon 2023. Do vậy, không bất ngờ khi Nole đã khởi đầu trận đấu vô cùng tưng bừng để giành chiến thắng sau 3 set với tỷ số 6-3, 6-1 và 7-6, qua đó điền tên vào vòng 4 Wimbledon. Đối thủ của Nole sẽ là Hukas. Còn tại vòng 3 đơn nữ, tay vợt số 1 Iga Swiatek đã có màn đối đầu với hạt giống số 30 của giải là Petra Martic. Trong hai lần chạm trán nhau trước đây, phần thắng đều gọi tên của cô gái người Ba Lan. Và tới lần thứ 3, cục diện vẫn không có gì thay đổi. Dù cả hai đều mắc tới 22 lỗi tự đánh bóng hỏng, song 30 điểm winners so với chỉ 14 của Martic đã giúp Swiatek tạo nên sự khác biệt với chiến thắng 6-2, 7-5 chung cuộc để lọt vào vòng 4, nơi cô sẽ gặp hạt giống số 14 là Belinda Bencic. Cùng đi tiếp vào vòng 4 với Iga Swiatek còn có hạt giống số 4 Jessica Pegula khi cô thắng Elisabetta Cosciaretto 6-4, 6-0.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.